Ví dụ hiện nay có một việc thường thấy, bạn mình đến mượn tiền, mượn một số tiền lớn, sau đó quỵt nợ không trả. Quý vị vừa thấy họ lập tức sân si, vừa nổi giận liền đọa một tầng địa ngục, sân si lần nữa lại đọa thêm một tầng địa ngục. Quý vị nói không phải rất oan uổng ư? Nếu thấy họ, quý vị vẫn cung kính như không có việc gì, không cần quan tâm đến, cảnh giới của quý vị nâng cao. Họ giúp quý vị đi lên, quý vị vốn rất giận họ, bây giờ không giận nữa. Cho nên tiến bộ của quý vị là nhờ họ giúp sức. Quý vị muốn hỏi tương lai họ có bị đọa lạc chăng? Đó là nhân quả của họ, không liên quan đến chúng ta, là việc của họ. Nhân quả mỗi người tự mình gánh chịu, không ai thay thế được. Hãm hại người, gạt người, đó là việc tốt ư? Không phải việc tốt. Trong luật nhân quả nói, nợ mạng trả mạng, nợ tiền phải trả tiền. Cho nên không được tổn hại người khác. Hại người khác, quả báo ta phải chịu là nợ mạng. Giáo lý Đại Thừa và Tiểu Thừa khác nhau. Tiểu Thừa là luận sự không luận tâm, Đại Thừa là luận tâm không luận sự. Quý vị khởi ý niệm tôi hận người này, tôi muốn giết họ, quý vị đang phạm giới sát. Khởi tâm động niệm là phạm giới, quý vị phải chịu trách nhiệm nhân quả. Cho nên giới Tiểu Thừa dễ trì hơn. Tôi hận họ, tôi muốn giết họ nhưng không giết họ, vậy là không phạm giới. Đại Thừa không như thế, Đại Thừa khởi tâm động niệm là phạm giới. Cho nên Đại Thừa cao hơn Tiểu Thừa là cao hơn ở chỗ này. Những đạo lý này chúng ta phải học đi học lại nhiều lần, khắc sâu ấn tượng. Khắc sâu đến mức độ nào? Áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, quý vị rất tự tại. Nếu không áp dụng, còn hay nổi nóng, vẫn còn oán hận, như vậy là rất rắc rối, không hề áp dụng đến. Học Phật Pháp cho nhiều cũng như không. Học rồi nhất định phải áp dụng, như vậy mới thật sự đạt được lợi ích của Phật.